Phật về cái này phần câu hỏi và trả lời phải không? Quý vị có gì thắc mắc trong trong mấy tháng mà sư đi vắng, quý vị tu có cái gì thắc mắc không? Chắc là tu tích cực lắm ha. Ủa sao nghe cười thấy nó đau đớn quá vậy này?
Con có câu hỏi sư.
Dạ mô Phật, mời cô anh.
Sư sư nhắc lại ngày hôm qua có nhiều người mới người ta mới xin cái chỗ mà lý do tại sao mà tụi con phải dâng cho mấy sư trước khi mấy sư dùng á sư.
À, là tại vì trên nguyên tắc đó là các sư bình thời kỳ mà Đức Phật còn tại thế đâu có dọn bàn đồ ăn vậy mà mấy sư đi bát. Cái hạnh của bác sư là chỉ bình thất thực, mà ngay cả khi mà mình xuất gia người ta cũng dặn mình trong bốn cái điều kiện mà để mà nuôi nuôi dưỡng cái đời sống phàm hạnh, thì trong đó có một cái là thầy phải nhớ là bắt đầu từ giờ phút này đó, là ông chỉ có một cái chuyện phải làm thôi, đó là phải ôm bát ra ngoài chợ mà xin ta ăn, chứ không có quyền ngồi đó để nói rằng bà cô này nấu cho tôi món này, cô kia nấu cho tôi món kia, ngoại trừ trường hợp người ta yêu cầu thì được. Ví dụ người ta có thể nói rằng là bây giờ sư ở đâu tới thì bây giờ sư cần cái gì sư cho tụi con biết, rồi vậy đó là sư ăn uống rồi như thế nào, bị vấn đề sức khỏe rồi người ta cho mình, người ta cho phép mình mới được. Còn bổn phận của mình đó là chỉ việc ôm bát ra ngoài chợ thôi, đi ra ngoài xóm ngoài làng đó rồi Phật tử cho cái gì ăn cái đó, không có chê cái này là ăn cũng được là cái nọ. Bởi vì cái các sư là có một cái gọi là cái bằng dễ dàng trong việc nuôi mạng, hay là cái phương tiện mình ăn chỉ là cái phương tiện để mình tu thôi, xin lỗi mà cô độc nữa mà ăn mà chết thì cũng phải ăn thôi, để mà sống để mà tu cái đã rồi tính. À, vì vậy khi mà đồ ăn mà được dâng cho tới các sư thì nằm vô trong bát, cái nào nằm trong bát mình mới được ăn. Và hoặc giả là ví dụ như đôi khi ở bây giờ các bên các xứ mà Phật giáo đó, người ta tổ chức có thị giả đi theo mình, ví dụ như bát là để cơm thôi, còn đồ ăn cà ri rồi vậy người ta có mấy cái cà men nó xách theo, thì đó đưa cho mấy chú đó mới về dâng lại cho mấy sư thì mới ăn được. Dâng là một hình thức nói rằng là đó, sư không có tự tiện đi vô trong bếp và là lấy mở tủ lạnh ra lấy cái này cái kia ăn, cũng không làm được cái nghề. Nhưng mà bây giờ cái thời buổi nó cũng thay đổi lắm, thành ra đôi khi các sư không có ai này phải tự được túc, cho còn thật ra không được làm như vậy. Không có cái chuyện mà nấu nướng này, đi chợ này nấu nướng này, rồi tự động mình ăn uống. Bởi vì khi mà mình ăn uống như vậy mà mình không có cái người giúp cho mình đó, là cái tâm của mình nó suy nghĩ rất là nhiều cái chuyện ăn, phải làm cái trở ngại cái vấn đề tu tập. Lấy ví dụ như điều quý vị nói rằng là đó, thưa sư ngày mai con nấu cái món đó cho sư ăn đó, cái đó cũng không nên nói nữa, là bởi vì cái tâm của con người nó khổ lắm, nó phiền não mà. Đó, rồi cái mà ví dụ nói ngày mai có món chả giò chẳng hạn, ngồi thiền tối nay cứ nhớ chả giò không à. Đó, mình là người thầy thế gian mà. Ở sư nhớ có một lần nó có cái cục gì cổ đem đồ ăn tới đó, thì thay vì nói thưa sư con để tủ lạnh ngày mai sư hâm lại dùng điểm tâm, cô nói có bánh bao sư ạ. À, nói vậy cái bao là ác, mà cái bánh bao là sư cũng ưa lắm hồi đó thôi chứ không phải là bây giờ. Ngồi thiền bánh bao nửa đêm mà cô mở cửa coi đúng có phải bánh bao rờ rờ đó. Trời, này, mà ăn mà ngủ mà đó, thành ra các sư là phải tay dân cúng mình mới được ăn, thành ra không có tự tiện ăn. Rồi ăn là phải quán tưởng ăn cái này để mà giữ gìn sức khỏe, chứ không phải ăn để mà hưởng thụ, ăn để mà bồi bổ cái thân này, giữ gìn sắc thân này cho sắc đẹp, ăn để mà ví dụ như mình ăn theo ăn diet rồi vậy đó, hoặc giả là món này phải ăn món kia không ăn, mấy cái đó thường các ở chung với các vị tổ lão các hạt khuyên đừng làm vậy.
Thế sư rồi có được khen ngon không sư?
Đó khi mình khen ngon tức là mình thích rồi đó. Mình khen ngon thích rồi đó. Mà thậm chí cần gì mấy sư mà khen ngon, thấy mấy sư mà em ru là biết rồi.
Ví dụ làm sư có thường có mình thấy ăn ngon quá mình có
phiêu. Ví dụ như Phật tử hỏi sư ăn có được không? Dạ ngon thì sẽ biết à. Không cách gì mà mình ăn mà mình không thấy ngon dở. Nếu mình nói rằng là tôi ăn không thấy ngon dở gì trơn là mình ba xạo, một là xạo, hai là cái lưỡi mình chắc nó cụt mình biết. Cho ăn một cái là tức tức thì trong này nó ngon dở à. Bởi vì mình quen cái đồ ăn rồi. Mình không thể nào ăn cái món nào mà mình không lựa được, chắc chắn là phải lựa trong đó à. Đó còn người ta dọn có nhiều chăng nữa mình cũng dọn cái món nào mình thích mình mới ăn. Ăn vô rồi đó thấy ngon quá bỏ miệng ra mà vô miệng cái nó thấy nó, ủa sao dở quá cái nó muốn nhổ nhổ ra liền tức thì. Cái đó là phản ứng tự nhiên của con người mà, hoặc giả là cái món nào mình thích đó, mình dòm thấy cái tự nhiên nước miếng chảy ra. Rồi có nhiều sư đó lên nhờ, lên trai đường đó, nhắm mắt lại không muốn dòm, thì sư nó không được. Mình nhìn nè, mình không có tánh niệm đâu có nhìn. Do đó khi mình nhìn tâm tham nó khởi lên, nào ở trong này nó khởi động cái dịch vị của mình làm cho mình chảy nước miếng, thì ông nói nếu mà nhìn được như vậy chừng một hai lần là nó không, nó hết, nó không có còn nữa, không có làm có háo hức ăn nữa. Còn mà mình nhịn từ 11:30 trưa mà mãi cho tới sáng mai đó 5-6 giờ khi người ta dọn đồ ăn là trời ơi nước miếng rồi lại chảy ra, cái đó chuyện bình thường không sao hết trơn, mình biết như vậy thôi. Đừng có hấp tấp mà mình ăn uống rồi làm thỏa mãn cái tâm tham của mình đó. Thành ra đời sống mà của các sư nó tương đối nó khó. Thành ra ở trong những cái trường thiền mà họ tổ chức mà ăn mà đúng đầu đà rồi vậy đó, ăn đúng một ngày một bữa, rồi buổi sáng là đi bát ra vô về là thầy trò có gì ăn đó, có bữa là không có gì hết trơn, ba tép khô đồ bị bả rồi vậy đó, phải ăn rồi. Một bạc cô nhan nói tiêu chuẩn ăn là cô nhan rồi.
Sư con muốn hỏi thí dụ như bây giờ sư đau răng, sư có quyền nói với tụi con là sư đau răng cho sư ăn cái gì được không?
Được chứ, được, được. Cái đó là vì lý do sức khỏe mà. Đó. Và ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó, người ta dọn món đó, mình nói mình không thích món đó, mình thích món khác, đó là cái là không nên đó nè. Nhưng mà thường thường mấy sư cũng bị hoài à. Học giả là mình có cái thái độ của mình là mình rụt rãi, mình chê bai cái món đó ăn đó. Có một lần đó sư tới một cái trung tâm thiền đó, rồi có một cái vị đó, thầy là chuyên môn tới sau hết tất cả các sư, thầy lớn nhất đó, để dọn một cái bàn riêng đi cấp đó cho sư đó. Đó thì mấy sư đang dùng ăn thì tự nhiên ông vô ô chồng la mà tiếng miếng không, sư chẳng biết cái gì. Cái rồi cái mấy sư làm thinh không ai nói năng gì trơn, là ông ngồi đó ông nói ông la một lát, rồi cái cuối cùng các sư ăn xong đi bước ra, sư hỏi cái sư biết tiếng Anh, nói là có chuyện chi mà cái vị trưởng lão la dữ vậy. Nói ông này á là ông có cái thói quen á là ông không có muốn ăn chung với chư tăng, đồ ăn của chư tăng là ông không ăn, ông kêu Phật tử là nấu riêng cho ông á. Ông nói là chư tăng ăn thì món này cũng ăn được, món kia cũng ăn được, món nọ ăn được. Rồi hòa thượng ở trên nó mới nói thôi bây giờ đó có Phật tử nào mà vui lòng á, hoan hỷ thì giúp nấu cho sư để sử dụng đó. Thì cái hôm đó đó cái người mà nấu á bằng công chuyện đi đâu không biết, không có nấu cho ông ăn được, rồi mới nhờ cái sư ở trong nhà bàn á là cử một sư ra nấu. Ông không thích sư đó, thành ra ông dòm rồi ăn là ông biết có sư đó nấu, không chịu, la quá trời quá đất. Mà tại vì có cúng lỗ của Phật tử là không ai báo cho sư biết là ngày mai cũng có không cô đó tới được. Chắc có lẽ là các sư trong chùa cũng bận rộn hay là quên hay sao không được rõ. Để khi xuống bàn thấy mấy cái món đồ ăn mà không vừa ý ông, la quá trời quá đất. Đó, nhưng mà khi mà câu chuyện mà tới tay hòa thượng sư mới ra, ngài cũng làm thinh, ngài cũng nói năng gì hết. Ngài nói đây là một cái đối tượng mà mình không có cải huấn được, mình không có thay đổi được. Cái ăn uống nó nặng nề quá đó. Rồi nhưng mà ngài hòa thượng sư Minh là con cái là ngài không có nói năng gì trơn, mà khi mà gặp cơ hội đúng là ngài chấp pháp và ngài giảng, ngài nói mình tư tăng mình phải sống như thế nào gọi là đúng theo cái tiêu chuẩn của một nhà sư rồi vậy. Ngài chỉ nói sơ cho biết vậy thôi. Đó thì mấy cái đó là sư nói cho quý vị là sư nghe ngài giảng.
Thưa sư cho con câu hỏi nữa là thưa sư thí dụ như khi mình đi bát đó, người ta bỏ thức ăn vô trong bát của mình có bị bắt buộc phải ăn hết không thưa sư?
Mà bây giờ không có cái chuyện đó xảy ra. Là mà sư không biết cái chỗ khác như thế nào, nhưng mà thường thường đó, ở bên Myanmar đó, khi mà mình đi bát luôn luôn có thị giả. Đó thì là mình chỉ cái bát của mình chỉ lấy cơm thôi, còn đồ ăn mà đổ trong nó lộn xộn nó ăn cũng được đâu. Đó thì là với là khi mà mình đổ đồ ăn chung vào trong vậy rồi về rồi sao ăn, rồi mình ăn không được là phải đổ hết rồi. Cho đồ ví dụ chẳng hạn như cô tưởng tượng người ta cho mình chè rồi đổ chung với cà ri mình sao ăn, thấy không? Thành ra luôn luôn có người đi theo, có người đi theo rồi ta rợt ra cái nào mà đồ ăn mà cơm rồi hay là bánh rồi vậy bỏ cũng bát được thì ta để cho mình. Còn cái nào mà đồ ăn mà ví dụ như nước canh hay là rau là cái gì xào rồi vậy đó thì phải bỏ riêng. Đó được các vị nào mà sống mà không có ai xung quanh hết trơn á, họ sống đầu đà trong rừng cũng được đó, thì họ cho mấy cái hộp nhỏ nhỏ đó, thì cái bát là để cơm, Phật tử biết cái bát là để cơm, còn cái hộp đó để đựng đồ ăn, thì cũng đồ ăn khô đồ để thôi, ở trong nhà quê đồ cũng có gì, ví dụ họ để cho bạn tép khô dạ một Phật ít rau muống rồi đó vậy thôi. Thành ra nói chung chung là cái các sư mà ở một cái vùng mà xa xôi mà không có cái cộng đồng của chư tăng ăn uống khang khổ lắm, cực lắm, rồi ăn bữa thiếu bữa no nữa, có bữa thì đầy quá đầy quá đậm người ta cho, có bữa không có gì hết trơn. Sư có đi, không phải là sư cá nhân sư ở, nhưng mà sư đi theo một vị đó, rồi có một lần có một đoàn chư tăng đi về đông lắm đi bác, cái sư hỏi các sư ở đây đi bác mà đi đâu, đi xa gần, muốn đi xa ghê lắm, tại vì xung quanh đây không có làm mạc, không có dạng, đi thật xa rồi mới kiếm đồ ăn được. Đó thì khi đi về sư nói ngày tới cho tôi hỏi cái sư đầu đi đầu á, coi thử ông nhận được cái gì. Ông nói được đi lại đi, tôi hỏi cho. Thì mấy người này cũng là chư tăng ở trong tu viện, cũng là học trò, cũng giống là vai vế học trò của ông á. Ông bị ông bắt lại, bị đứng dậy, sư nó giới thiệu nói sư Trí Dũng mà hỏi thăm cái sư coi thử là sáng nay đi bác được cái gì. Đó, thì ông lật cho coi cái bát ở trong là cơm đủ thứ màu rồi, có người thì màu trắng, có người thì màu vàng, có người thì màu đen, đủ thứ cơm tôi bỏ mà đâu có phải là thống nhất đâu. Mình thấy mình nổi cái cơm không cũng đã được cái bằng là cái hổ lốn rồi, đủ thứ màu ở trong đó. Rồi mấy cái hộp nhỏ đó, mình thấy một hộp là mà bắp su mà ta xào có chút cà ri trong bằng vàng. Mấy miếng cá khô đồ gì đó, rồi một cái loại mà giống như là mắm đồ gì đó ta cho đó, ăn cho mặn để mà ăn chung cái cơm đó. Rồi một hộp khác là ớt, mà ông nói ủa hôm nay khá quá, đã quá, đỡ quá cái gì. Thì mình đủ hiểu là cái đời sống nó rất là khó. Nhưng mà câu chuyện này nó xảy ra từ năm 1900 lối cần trên 90 rồi đó, thì bây giờ miếng điện mở cửa ra rồi thì đời sống tương đối nó dễ hơn. Nhưng mà cái đó là cái mà mình lo lắng đó, cái đời sống chưa tăng đó. Khi mà đời sống mà vật chất mà nó dễ dàng quá rồi đó, rồi đôi khi cái chuyện mà tu hành nó cũng giảm nữa. Các sư đôi khi cũng kiểu như Thái Lan vậy đó, sư rồi đầy sắm sửa đầy đủ thứ hết trơn, không thiếu món nào hết trơn, rồi không tu nữa, chịu thôi là biết sao giờ. Cái thời thế nó đi như vậy mà làm sao? Các vị nào mà chịu khó tu, ta rút ra xa, ta ở các thành phố lớn. Còn người các vị mà đa phần đi học á, phải có trường lớp, trường đại học, các tu viện đồ trong thành phố á, ở đó một lát là sư thấy là tội lo chắc nhiều. Còn mà cái vấn đề mà yếu về tâm linh, học cái có bằng là vậy đó, đi lấy bằng. Như vậy mình thấy cái chuyện sống đời sống bên Mỹ ra các sư sướng tương đối, đồ ăn đủ đầy đủ, còn mà bên miếng điện khó lòng lắm. Nhất là mình là người nước ngoài, mình tới đó họ nấu nướng cái kiểu của họ nấu cũng dầu mỡ
nhiều quá,
ăn dầu nhiều. Dạ. Bây giờ đỡ rồi, bây giờ họ biết rồi, họ biết. Ví dụ như ở trong thực thiền của sư là dưới bếp là có một cái cô của phụ trách của cô Trần Dung, tại vì mình có cái chi mà mình không đồng ý, mình tới mình nói cổ. Ví dụ như ngọt quá ngọt đó hả, họ nấu họ làm nước cuốn buổi chiều á, ví dụ như họ chế họ làm nước gừng chẳng hạn, quá ngọt à, uống nổi đó, thì bây giờ bớt làm dịu hơn, đỡ hơn. Thành ra nó cũng có lâu nó cũng phải có sự chuyển đổi, không tránh khỏi. Mình có một cái mình hiểu rất là rõ là khi mà mình tới đó mà mình tu tập thì người ta hết lòng tới giúp đỡ mình, trong chùa cũng như là Phật tử là vậy đó, người ta ưu tiên giúp đỡ cho mình để cho mình có cuộc sống cho nó thoải mái trong khi mình ở đó. Nhưng mà làm sao mà đúng theo ý của mình được, tại vì cái chỗ nó xa xôi mà, rồi ăn đủ uống rau đúng khẩu vị của mình.
Sư
con
nghe nó đi, mấy sư bên đó đi về đây hay bệnh lắm sư?
Mấy sư ở Việt Nam hả? Yeah. Đi qua bên Miếng Điện hả? Yeah. Cái thứ nhất là bởi vì Miếng Điện mà cái mùa nhập hạ là cái mùa trời mưa rất là dữ. Con ngày con thấy mưa suốt ngày, khí hậu nó ẩm ướt quá chừng. Đó rồi mình đi bác, mấy cái sư đi bác đi ra cái mưa một cái là về là bệnh. Rồi cô thấy khi mà trời mưa rồi đó thì y áo của mình đâu có chỗ nào đâu thôi, nó không có khô, nó ấm ẩm hoài. Mấy sư mà lớn như sư rồi vậy đó, đôi khi họ cho máy sấy, họ cúng dường máy sấy, máy sấy Còn các sư mà sa di mà nhỏ 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 rồi sư không biết chắc không có đâu. Rồi cứ để vậy ấm ấm đem ra ngoài phơi, ra ngoài hàng hai hàng ba phơi, nhưng mà đâu có chỗ nhiều, phơi cũng chuồn cũng đấm lại, thành ra nó cũng không khô, thành hôi ghê lắm. Rất hôi, rất là dữ, đứng tới gần hôi lắm, chịu không nổi. Rồi gì đây, không có khô, mặc vô bỉnh là đúng rồi. Mấy sư Việt Nam qua mới nói là thấy tay cục dắt gió đó, mà lấy cái đồ mà hút hơi dắt hơi bên ngoài, mà cá nhân sư cũng vậy đó, lơ mơ một cái là trúng gió, bị nó lạnh, nó ẩm ướt quá, nó mưa suốt ngày đó, trời mù câm vậy đó. Mình ngồi thiền mà đồ nó nước nó tạt vô, không rồi sáng mình thấy đang nắng vậy. Ngồi chừng ăn cơm xong ngồi cái là trời, cái nó mưa, nó cửa nó tung nước đổ ra, mưa lớn lắm, cái mưa cái là mưa giống như mưa rừng vậy đó, làm ao xuống. Với đây chắc có lẽ là có cái sự biến đổi khí hậu nữa. Thường thường là tới cuối tháng 9 đầu tháng 10 tới lúc mà ra hạ là bớt mưa rồi, mà năm này nó cũng mưa cho tới cũng chót luôn, chịu thôi. Đi vậy thì cái vấn đề khí hậu là thua. Một là khí hậu, hai là thực phẩm, mình phải chịu. Thành ra người ta bên Việt Nam ta ít qua bên Miến Điện cũng tại vì hai cái lý do đó. Nhất là các vị mà dùng chay đồ là khổ lắm, ăn uống không có đầy đủ. Khí hậu mà gì đây độc lắm.
Phần
nước uống vậy bây giờ tốt rồi. Nước uống bây giờ nó họ có cái hệ thống lọc có giống như là cái đồ mà mình lọc ở nhà đó, nó có từng cái vòi và cái filter đó cao thì để có một dãy có mấy chục cái vậy đó, rồi cái một hai tháng là có người vô kiểm tra rồi, mà nó cũng hòa tiện, nó cũng thay cái mới, nó chùi rửa cho sạch sẽ rồi bỏ qua lại thôi, kể cũng được. Chùi cái lọc làm bằng loại gì đó không biết, là giống như ni lông với đồ gì đấy đó, nó đem ra nó súng nhau lại chùi sạch sẽ nhắc như. Hỏi mấy cái lọc này sao mà không thay nó đấy, tiền mắc lắm, có mắc lắm, không thay nổi đâu. Làm đỡ vậy cái đã. Lâu lâu quý vị cũng phải đi Miến Điện chứ biết cho bên ta chứ, nói vậy không? Đi mà đi tu chứ không phải đi chơi. Đi tham quan thì cũng nói rồi, tham quan khỏe, đi chơi, đi tu đi rồi để có người ta lo cho mình rồi. Còn ở mà tu mới thấy. Nhiều vị đi qua bên đó rồi, trong ba mùa ba tháng hạ chư tăng á, đừng có nói Phật tử, chư tăng qua bên đó mệt quá muốn đi về đó, mà đang mùa ăn cư người ta đâu có cho mình đi, nói mình đi đó, kiếm đủ thứ cách, nói cha chết, mẹ chết, ông nội ông ngoại chết hoài
chứ. Nhưng mà thưa sư, tu mà nói dối là phạm một trong
phạm, mà bây giờ ở đó nó phiền não quá rồi làm sao biết. Đây là cái số, đây là phòng số mấy, nơi mà Phước Minh, cái tên giáo sư Đô Phinh, đã trải qua những ngày vô cùng đau khổ. Tu mà vậy làm sao bây giờ đây? Mùa nhập hạ nó dài dăng dẳng, chẳng bao giờ nó ngưng hết trơn. Đó thì hồi đó là tu đó với tất cả mọi người, mà cái tâm nó đi đâu? Nó đi chỗ khác rồi. Và cũng không buồn chi, nhưng mà cũng giống như là đi ở Việt Nam hay là ở đâu nó quen rồi, quen cái thói đi chỗ này chỗ kia. Bây giờ trong mùa an cư trời vừa mưa nè, rồi mình là người tu nè, người ta đi ra ngoài đường người ta không có chịu, người ta không có muốn mình đi lang thang trong cái mùa mưa, thành ra mình không đi đâu được hết, nằm ở chỗ. Có nhiều vị đó, sư là ngược lại, sư đã đi nhiều năm, sư quen rồi. Thật ra ví dụ buổi sáng là trong khi mà các sư đi bát là sư ở nhà, sư dịch bà, dịch đồ, sư soạn pháp đồ của sư. Thì tới buổi chiều là sư còn được có mấy tiếng nữa là sư phải lo sư tu, tại vì tới chiều tối là phải giúp người ta thông dịch cho trình pháp. Vì vậy sư tranh thủ lắm cái thời gian. Rồi có nhiều người nói sao mà tôi thấy không bao giờ gặp được sư hết trơn, biết sư đi đâu, cửa đóng im ỉm suốt ngày à. Cái phòng của sư nói là buổi sáng là tôi không có tiếp khách, vì tiếp khách thì giờ đâu nữa mà viết bài. Rồi buổi chiều phải lo lên trên thiền đường tu chung với người ta, rồi tối thì quý vị mới gặp được tôi thôi, làm sao bây giờ đấy. Thật ra mình khi mình có công chuyện, cái tâm mình nó bận rộn với công chuyện mình làm chuyện Phật sư rồi, mình không có nhàm chán. Còn thức dậy rồi suốt ngày đó đi ngồi chán nản, không có thói quen là chịu không nổi. Tôi chừng 5-10 ngày, 15 ngày, 20 ngày là không muốn đi về. Có một sư hôm qua bên đó cũng mấy năm trời rồi đó, bây giờ hết qua rồi. Hết qua năm nào cũng kiếm chuyện đi về nữa chừng. Rồi mà sư hỏi, thì sư qua làm chi? Qua làm chi cho tốn tiền? Ông nói Phật tử cho mình đi, cũng không tốn chịu. Phật tử người ta nói là sư đi miếng địa là con cúng dường cho sư. Đó, rồi mình không đi, người ta nói là ai cũng đi hết trơn mà sao sư cũng đi, ông phải ra lóc bóc đi. Đi qua bên đó nó giống như nó đầy rồi qua bên đó khổ quá chịu không nổi. Ai mà đi về cái là ông đòi theo, đi về theo chứ được mà. Mùa ăn cư.
Nhưng mà theo con thấy sư Minh cũng đời sống cũng cao, ngay cái thiền viện nó cũng rất là khang trang sư.
Dạ thì cái vấn đề là không phải là cái chỗ tốt, chỗ càng tốt người ta tu không được, người ta cái tu không được là mới mệt á. Cái vấn đề là khi mà cô không có làm được, ví dụ chẳng hạn như bây giờ người ta đi, người ta ngồi này, lên ta ngồi chán quá mình không muốn ngồi thì bây giờ làm cái gì đây, vô phòng cũng biết làm cái gì nữa, cũng mình trong phòng mà ta đi hết trơn, ở trong building đi hết, ta lên trên sân đường ta ngồi mà tới giờ rồi mà, thì cũng giống đây là ví dụ chẳng hạn mình tập trung đây mình tu, mấy người ở trong phòng làm gì trong phòng không biết làm gì. Rồi lâu lâu đó rồi có nhiều ông trụ trì ông lại ông thấy cửa đèn ở trong sáng, lại gõ cửa hỏi cái vị mà tôi trách nhiệm cái binh đinh đó, ta hỏi mình ở là trong phòng làm gì mà sao không thấy đi linh tu rồi vậy đó. Thành ra nó gần như là một cách gián tiếp nó cũng ép mình vô trong cái khuôn khổ, có nhiều chỗ nó còn làm còn cắt cao hơn nữa. Mà riêng vào thiền viện sử minh là để cho tự do, ví dụ như quý vị không có tu được ở trên thiền đường, quý vị có thể về phòng tu. Bây giờ mấy sư con cái lối thoát đó là mua mấy cái cạc mà internet á, tha hồ nằm trong đó bấm mạng nè, thành ra đóng cửa phòng tưởng là tu trong, không phải. Một ngày hết 2-3 cái cạc, cạc 4 đô 5 đô gì không biết. Thì nó cái tâm chúng sanh mà mình tu tập rồi mình hiểu mà nó hiểu mà nó không hướng về thiện thì nó phải hướng về ác, nó không cách nào mà đứng lưng chừng được. Nó lưng chừng là nó hướng về ác rồi đấy, sắp sửa rồi, bất thiện rồi. Hồi sáng mà sư mà ở chung chùa với sư nói chuyện đó là hồi trước tụi tôi mà buổi sáng mà đi bát là đi trang nghiêm lắm, đi giữa đường là không có nhìn ngó gì trơn, mà bây giờ là thấy là người đông quá đó, Phật tử người ta ra người ta để bát rồi các sư đi đôi khi không thu thúc nhìn tới nhìn lui rồi vậy đó. Rồi ông nói đôi khi mình đi giữa đường là mình thấy đó, mấy cái CD á nó từ Trung Quốc nó qua đó toàn là phim mà bậy bạ không à, phim mà sex dục ngoài đường đó. Rồi mấy sư để giấy đã thấy là thôi chánh niệm đi đi đi, còn lại đưa chứ khờ vò dòm coi nữa. Ông thấp ông kia coi có đá toàn bên đi không, trời đất ơi mô Phật. Giá bổ nó chờ ở coi ghê không này, ghê không này dòm á. Thì sư kể sư nói ở trong chùa của sư có ông phó trụ trì bắt gặp 4 sư rồi mở một cái loại máy gì mà sư nói nhỏ chút xíu mà có thể quay hình được đó. Rồi mấy ông coi phim bậy bạ trong đó, 4 ông trúng đầu nhau coi đó, quay không biết cách sao mà ông phó trụ trì không biết, ông lên ông kéo lỗ tai, kéo cái ông ngồi ngoài nhất, ông kéo lỗ tai giống như là ông kéo vậy đó, ông kia đưa tay hất tránh chỗ khác để ta coi. Kéo cái 3 lần tới lần thứ 3 mình bước mặt nó chết cha rồi. Mà sư nói rằng là đó, khi mà 4 ông rồi mà lên mà gọi là lên cái hội đồng mà người ta kỷ luật, người ta hỏi ở đâu mà mấy sư có phim vậy, nó mấy sư bên Việt Nam đem qua chết. Khổ gì chứ làm sao bây giờ. Thành ra hay cái đám Việt Nam đó phải cách khánh giá hết trơn, người nào cũng nói qua trong phòng có phim xét không đem ra. Khổ gì chứ. Mấy cái đôi đây là những cái đồ của Trung Quốc rẻ tiền lắm, nó phát tán khắp nơi, nó gần biên giới mà, nó có cái, không có cái chợ trời giống như mình vậy đó, chợ trời đâu không có cái món gì mà thiêu. Thành ra không thấy nào cái đời các sư cũng bị ảnh hưởng. Dạ, cái đời sống mà tu cho đàng hoàng nó rất là khó, bởi vậy thành ra mình thấy là gì đây, muốn mà giữ cái đời sống tu này đó, tu giới, tu định, tu huệ. Thì giới định tuệ thì phải 3 cái này phải tu đều à. Nhất lại đến cuối cùng nó cái này nó khởi sanh, cái tuệ nó khởi sanh thì nó mới giữ trở lại cái giới cho mình cho trong sạch. Khi mình có giới trong sạch rồi, cái định mình nó mới được, mình ngồi yên. Chứ còn bây giờ mình phạm giới rồi, ngồi sao mình ngồi cho yên được. Vì vậy giới, định, tuệ, ba cái này là giống như nó ăn khớp với nhau vậy đó. Để được tu được cái này thì tu được cái kế, tu được cái kế, tu được cái này cái kế nữa, rồi quay trở lại nó hỗ trợ cho cái đầu nữa. Thì mình nó giữ cái đời sống xuất gia của mình. Còn mình không có chịu sống ở trong cái đời, trong cái khuôn khổ như thế này á, thì một thời gian là nó chán. Hoặc giả là nó nảy ra cái chuyện khác, là nó tham tiền, tham bạc. Làm đi chỗ đi đâu rồi đôi khi, ví dụ chẳng hạn như sư thấy bên Việt Nam bây giờ các sư toàn tổ chức cho Phật tử đi làm tour guide đó, đi tham quan hết chỗ này tới chỗ kia, mà đoàn đông 60-70 người luôn á, rồi tới gặp các vị viện trưởng rồi xin dàn xếp chỗ ở cho đồ đó, rồi mình thấy tới âm rồi tới một buổi rồi. Rồi ngày mai dự lễ xong rồi là buổi chiều đó đi đâu nữa cũng 200-300 cây số nữa đó. Đi suốt cả tuần cái lễ như vậy. Rồi hỏi sao mà các sư khỏe vậy, các sư đi như vậy, thì mấy ông kia nói thì có tiền thì đi chứ, ta cho tiền thì đi chứ. Có... Dạ, sư cũng biết lợi lỗ nào, ai nói cho mình nghe chứ. Vậy đó hả? Thôi để sư hỏi thăm coi sư sao.
Thì,
dạ, mà chắc cũng có sức quá, đi cực quá chịu nổi. Rồi gì đấy, rồi thì ở đâu nữa tu, thấy không? Đi suốt ngày về là nó mệt mỏi nè, khó có làm được cái gì, đừng có nói chuyện mà mình ngủ cũng yên nữa. Rồi người ta mà sắp xếp phòng ốc rồi, làm sao mà smooth được, luôn luôn có chuyện sự cố là thế nào là họ cũng lại, họ kiếm một complain mình. Đôi khi ngủ nửa đêm mà gõ cửa, bây giờ cái phòng này nóng quá, hoặc giả bà nó ngáy quá, hoặc giả là cái chỗ đó gió lạnh quá, đủ thứ chuyện à. Khi làm ăn thì nó phải vậy thôi, phải lo lắng cho người ta.
Thưa sư, những cái chuyện giống như vậy xảy ra mà trong trường thiền không có ai có cái ý kiến gì để mà
về cái gì
đừng cho nó thấp lên nữa
không? Làm sao ví dụ đừng nói sao
tập trước đi này kia giống như vậy đó, thì
tùy theo cái vị trụ trì, chắc có nhiều vị trụ trì người ta xuống khích nữa nha. Thì tại vì sao? Tại vì khi mà một cái đoàn tới như vậy thì phải dẫn lên đánh lễ trụ trì cúng dường. Nếu mà vị trụ trì mà thích cái chuyện đó đó, ví dụ ông thầy của sư là ông sợ mấy cái chuyện này lắm. Ông nói mình biến cái trường thiền trở thành cái hotel. Ông ngán cái chuyện này lắm, nhưng mà sư trụ trì kia rất là thích. Đó. Thì chắc có lẽ là cũng giống như là business, nó có chút tư lợi trong này. Cúng chùa không biết bao nhiêu mình cũng được rõ, nhưng mà bao thời cho vị trụ trì là phải có à. Chứ chẳng lẽ mình vô mình chào mình đi tới không? Vậy không? Cái ông mà sắp xếp chương trình đó ông biết mà, ông dặn hết trơn, mà Phật tử bắt thông thì thoải mái cái chuyện đó lắm. Các vị mà đi làm phước á, mình tới mình gặp đâu A Di Đà Phật là hiểu là Phật tử bên Bắc Tông á. Thành ra người ta mục đích của người ta tới đó là ta làm phước mà. Ta làm được làm phước là ta làm phước à, ta vui vẻ ta làm phước.
Nhưng thưa sư, theo con hiểu được tức là cái chuyện mà mấy sư này kia mà giữ tiền là phạm giới thưa sư.
Dạ, mà bây giờ đó mà khoai mấy sư thì mấy sư nói người ta giữ, người ta lấy của tôi hết trơn rồi làm sao. Tài khoản là ta đưa 1,000 đô mà phải tới phải lui còn có 800 thì biết cái 200 nó đi đâu chẳng hạn, mình nói như vậy đó. Tức là cô phải thấy một điều rất là tâm lý của một cái chúng sanh đó, mà khi mà không có tu tập mà không có giới luật mà để mà nó thúc buộc mình á, thì người khác mà giữ tiền của mình là mình không chịu đâu. Mình là nhà sư á, thì khi mà mình gửi tiền cho người ta thì mình phải quan niệm rằng là mình gửi thôi đó, còn mất không là cái chuyện đó là cái nhân duyên, bởi vì tiền đâu phải tiền của mình, Phật tử cho mà. Nếu mình hiểu được như vậy thì kể nó để yên đó, người ta giúp đỡ được mình thì tốt, mà ta cũng giúp đỡ được thôi ta lấy. Thành ra các sư có một cái luật là ví dụ chẳng hạn như bây giờ sư gửi cho cô một số tiền bao nhiêu đó đó, thì sư thấy lâu quá mà thấy cô nói năng gì hết trơn, sư hỏi cô Nhan gì đây, trước tôi có gửi số tứ vật dụng cho cô đó, bây giờ sư cần tiền để mà sư đi miếng điện rồi chẳng hạn, cô đưa, thấy cô làm thình, hỏi được lần thứ nhất, để lần thứ hai, để lần thứ ba là không được hỏi nữa nè, không ra miệng. Nhưng bây giờ đó cô Nhan đi đâu khi tới khi dòm, muốn dòm cũng được 3 lần thôi, dòm có nghĩa là tiền đâu đó, đầu tiên là tiền đâu đó, đó. Ở trong luật nói rõ ràng như vậy, thứ nhất mình có quyền hỏi được 3 lần, mà cái người đó làm thình là mình không được hỏi tiếp nữa. Lúc bây giờ là mình đứng trước mặt đi đâu, phải chặn lại mình dòm coi thử sao, không phải là dòm cái sắc đẹp đâu mà dòm coi thử là cái tiền đâu đó. Rồi rồi cô thấy không, là bây giờ đó, cái người mà giữ tiền đó, là cái người mà thị giả đó, họ cũng có tâm đạo nữa. Nói đó, mình ví dụ cho họ, mình muốn nhờ ai gửi, mình hiểu người đó là cái người có tâm đạo, họ cũng họ cho mình thì không cho, họ không bao giờ lấy, thì mình tin tưởng kể để cho người ta làm. Rồi gì đây, mà các sư á thì cái nhu cầu á cũng đa dạng. Mình là mình ví dụ mình có tiền thì mình muốn mua món này món kia rồi vậy đó, rồi mà hỏi hoài nó cũng phiền. Ví dụ các sư qua bên Myanmar là thích mua cạp telephone lắm, một cái 5.000 vậy đó, rồi cứ hỏi thì giả đó, mà cô làm ơn cô kiếm cho sư cái cạp. Trời ơi, sư coi cái gì mà dữ vậy, ba ngày mà sư ba cái cạp đó, cái mà ta khởi là mình vừa rồi, mà vừa mấy chục ngàn bỏ túi vậy đó, ra đó cứ nào muốn mua cái nào mua đó. Trời ơi, cô thấy không, tiền bạc cô giữ tiền quen rồi, cô đâu có để ý. Tiền của cô mà để cho người khác giữ là mà cô mà xài phí rồi, cái mỗi cái tới hỏi cũng giống như là bị nô lệ vậy đó, khổ lắm. Không ai thích được. Dạ, hỏi rất là khó, thấy không? Mình muốn có tiền ở trong túi mình để mình xài thôi, chứ mình không muốn hỏi ai hết trơn, vì mình cứ nghĩ là đó là tiền của mình mà. Dạ, mà trong thực tế thì cái tiền này của Phật tử người ta cúng dường cho mình để mà tạo phương tiện cho mình đi tu tập rồi vậy đó. Rồi mình giao cho một cái người Phật tử mà sư làm như sư có cái thói quen rồi. Ví dụ như sư đi qua bên Myanmar, sư đi về hay là sư đi Việt Nam rồi, ít khi mà sư đem tiền theo lắm, nó quen à. Đến khi có nhiều người hỏi sư đi mà sư không bỏ tiền vô, lỡ có chuyện gì sao? Cái lỡ thì lỡ hoài chứ sao, đất đai thì nó lỡ thì nó lỡ hoài, mà sư mấy năm không bao giờ nữa. Không phải sư nói chứ trong sạch mà sư quen rồi, không có thủ tiền đi theo, mà cũng có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng mà điều mình cũng sợ mình có một cái cặp một credit card, nếu có chuyện gì rồi mình có cái credit card cũng đỡ vậy thôi. Hoặc giả là sư vô nhà băng cho xin cái credit card cho để đó, thì nó có chuyện gì mà thật ra là vậy đó. Bởi vì vậy khi một cái đời sống của người tu mình ở trong đó rồi, mình thấy nó đi ngược lại thế gian, thì nó cái người mà không tu nó khó lắm, nó cuối cùng nó phiền não nó phải loại ra bằng cái hình dưới hình thức này đến hình thức khác. Vì vậy cái đời sống mà xuất gia cạo đầu mặc y vô chùa ở nhanh lắm, mà vô trong đó ở như thế nào, tu có tu hay không là cái chuyện khác. Vì vậy người ta tu nửa chừng ta đi ra là vậy đó. Hai nhiều chuyện lắm. Hễ mà mình ở đâu lâu năm rồi, mình đã một cái vị mà hạ lạp cao trong chùa rồi vậy, thì cái vấn đề tiền bạc nó tới, người ta cúng dường cho mình, người ta giúp mình, rồi mình lo cho chùa chiền rồi vậy, rồi cái tiền đó tự nhiên của là của Phật tử mà mình tưởng là của mình đó, nó dính vào tiền bạc. Rồi khi mà tiền bạc tới, nữ sắc tới, tiền bạc nữ sắc rồi power, mình muốn là mình quyết định hết tất cả mọi chuyện trong chùa. Ví dụ mình tới ở cái chùa đó của Phật tử, người ta cúng dường cho mình, mà mình muốn làm tàn, mình muốn xử lý hết tất cả mọi chuyện đó, thì sinh ra xung đột, sinh ra bè nhóm, ôi đủ thứ chuyện phiền não mà.
Thưa sư, con cũng như là rất là ngạc nhiên, tại vì cũng như nói tới mà tu hành này kia, hành thiền rồi mình phải đi qua Miến Điện để mình học, đó là cái chỗ mà cũng như là nổi tiếng về cái việc này. Nhưng mà theo sư kể giống như vậy thì cũng đâu có gương mẫu gì để cho mình đi tới đó học.
Cô đừng có bao giờ
cái lỗi nhỏ thôi, lớn ra bạn.
À, không, nhưng mà như thế này cô này, là đừng có bao giờ mà để trong cái ý đầu trong đầu mình đó, là đi tới một cái chỗ nào là cái chỗ đó là chỗ thánh thiện. Không có cái chỗ nào thánh thiện hết đâu. Vì con người thì tham sân si mà. Ví dụ bây giờ mình nói mình đi tới cái trung tâm đó mình học thiền, thì mình nghĩ rằng tất cả mọi người tới đó là phải lo học thiền. Nhưng mà đâu phải là người nào cũng vậy. Học nửa chừng họ học không nổi nữa. Đâu có phải là ai mọi người cũng tu được như cô hết đâu. Họ học không nổi thì họ bày đặt, họ làm chuyện này chuyện kia. Vì vậy khi mà mình đi mà tới một chỗ nào, mình đừng có giữ trong một cái idea là cái chỗ đó phải thật tốt, là lý tưởng. Mình suy nghĩ như vậy là mình suy nghĩ với tâm si á. Thế mà tới đó mà có câu chuyện gì nó xảy ra là tâm mình nó khó chịu. Bởi vậy do đó sư nói cho thiệt là negative. Để mà quý vị đi là quý vị, nếu mà gặp là quý vị phải chấp nhận, mà không gặp thì thôi. Bởi vì con người chứ đâu có phải là thánh nhân đâu ạ. Những cái người đó họ tới họ học thì họ cũng như mình thôi, cũng phiền não, cũng tham sân si à. Rồi các sư ở trong chùa, các vị nào mà có tu, có hành, có tập thì còn tâm nó còn tốt, và ở đó chỉ làm công quả, chỉ làm Phật sự thôi, thì nó cái không có để ý thì cái tâm nó phiền não à, hoặc giả nó bè phái, hoặc giả là nó mong các nhóm thiền sinh nước ngoài tới để nó có tiền nó xài được cái nọ, mình đi kiếm mình mua cái này cái kia cho ta, ta phải cho mình tiền chứ. Ví dụ như bây giờ một số cô tôi thấy ở trong từng tiền họ sống nhờ về cái đó, họ không có được Phật tử cúng dường bởi vì họ ở đó quen rồi, người ta biết rồi, rồi chức hạ lạp rồi cũng ít nữa, thì mấy cô sống bằng cách là ví dụ như bây giờ đó mà có một sư nước ngoài tới chưa biết cái gì thì cần cái gì thì họ đi kiếm dùm cho, họ mua dùm cho, họ mua dùm cho thì sư cũng phải cho tiền chứ, họ sống nhờ những cái dịch vụ đó. Thì cô thấy những cái người đó thì làm sao mà gọi là cái tâm tốt được, không phải mình nói là họ xấu, nhưng mà vì phương diện mà đời thì là tham sân si phiền não mà, chỉ có cái tu mới được thôi. Vì vậy một cái nguyên tắc mà mình phải nhớ, khi bất cứ mình đi tới một cái chỗ nào, mình đừng bao giờ nghĩ trong đầu mình là cái chỗ đó là chỗ tốt. Khoan đã, không có chỗ nào là một cái nơi nào mà gọi là tốt này, không có một cái ông thầy nào gọi là perfect á, hoàn toàn á, không có một ông thầy nào mà perfect này, không có một vị đạo sư nào mà hoàn toàn này, không có một cái nơi chốn nào mà hoàn toàn hết, tất cả đều tương đối thôi, tùy theo mình. Và ví dụ như bây giờ đó, sư thấy này, ví dụ như cô kia, cô đi tới chùa ở bên Sự Minh đó, rồi cô nói, con đi ngang cái chỗ đó rồi con thấy, trời ơi, trong cái thùng rác toàn là cơm không, đổ in ngàn trong đó vậy đó. Ở bên Việt Nam cái cơm này á, là cái cơm là để cho heo ăn nè, hoặc giả là người ta cho để đổ đồ cho kiến cho đồ rồi vậy, hoặc giả là người ta nuôi súc vật cho dê cho đồ ăn rồi vậy, chứ ai mà đi đổ cơm mà đổ dữ vậy. Tôi thấy tôi khó chịu, tôi bất mãn quá, ở đây họ ta xài phí dữ quá. Ông thiền sư nói, cô suy nghĩ cho kỹ, đó phải là chuyện của cô không? It's your business. Cơm đổ ở trong thùng rác là cơm đổ, ngoài đường là cơm cho heo ăn, cái đó không phải là có trách nhiệm của mình, phải không? Mà cái trách nhiệm của cô là cô thấy vậy là cô đem cô bức xúc, cô bực bội này, cái này là cái vấn đề của mình phải giải quyết. Hễ mình cứ nhớ cái nguyên tắc đó, hễ một cái chuyện gì ở ngoài mà mình nhắm mà mình xử lý được thôi, kệ để yên cho đó, đừng có suy nghĩ tới mất công mất thì giờ, để mình đem cái sân hận của trong tâm của mình mà. Và mình thấy cuộc đời này xung quanh mình biết bao nhiêu cái chuyện sai trái nó xảy ra, đâu có phải cái người nào cũng hoàn toàn hết trơn đâu. Đó là chưa kể là cái perception, cái nhìn của mình đối với người đó đôi khi nó sai nữa. Mình thấy ta vậy mà ta không phải vậy đó, mình làm ví dụ chẳng hạn như cô nghĩ rằng là các sư ở trong trường thiền vị nào cũng phải thánh thiện, đến khi quý vị tới nơi quý vị thấy được quý vị thất vọng là giả gì thất vọng, ông không tu là chuyện của ông thôi, còn mình phần mình qua đây mình tu đấy. Cô Nhan nhớ giùm sư vậy nha.
con thì con cũng hiểu được là cũng như mỗi người mỗi một cách khác nhau à. Nhưng mà điều con tưởng đâu là cái sơn cũng có một cái kỷ luật gì đâu.
Cái tưởng đó là tưởng bậy. Nghĩa là kỷ luật thì kỷ luật thôi, cô thấy không? Thế mà con người ta mà không có cái ý thức về cái cuộc sống, về cái bổn phận, cái trách nhiệm của mình thì làm ngoài mặt vậy thôi. Sư vô trong những trường thiền nó rất là nghiêm túc, nhưng mà các sư bên trong đó, ví dụ như người ta không có cho ở chỗ trường thiền đó, người ta tuyệt đối người ta không cho mình ăn uống cái gì, nước trà nước đồ gì không cho uống nữa, cà phê cả đồ là đừng có nói, coffee mix mấy cái bao cà phê đó mình mua bên Việt Nam qua đó, người ta không bao giờ cho uống, rồi nước trà thì cũng vậy đó, chỉ buổi trưa toàn bộ là buổi sáng hết trơn. Nhưng mà rồi cái cắt tóc của các sư rất là xa, ở túc lúa trên góc trên đồi rồi là vậy đó, thì ở ngoài đó thì muốn cà phê nước trà muốn làm gì làm thôi, thấy không? Thì là giữ gìn ký luật giới luật rồi gì là ở dưới này thôi à, trước mặt các vị trưởng lão xung quanh đó sinh hoạt người ta không làm mình không dám làm thôi, chỉ còn về cốc lương mấy sư có đầy đủ hết. Tôi lên sư thấy tôi hỏi, ủa sao mà nói là không cho uống trà uống cà phê mà thấy mấy sư G7 rồi đồ cả đống này này, ông nói là xuống dưới kia mình cũng được uống thôi, còn lên đây tha hồ. Như vậy thì cô thấy sao? Người ta rõ ràng ta đặt kỷ luật đàng hoàng mà, chứ đâu có phải người ta nói đâu. Ông có một ông sư, ông đi vòng nào ông coi hễ mà ngang mùi cà phê là ông vô ông nói à, ông nói ở đây không có được uống cà phê buổi chiều, nó bên Thái cho uống, nó qua bên Thái tù. Việt Nam cho uống cà phê buổi chiều, cà phê rồi sữa rồi trộn không được, nó thuộc về thực phẩm đó, họ giá họ, rồi trà là người ta ăn, người miền địa họ ăn trà, họ ăn họ làm cái một cái món chua chua mặn mặn trà rồi ăn chung với cơm, mình đâu có ăn trà, mình uống trà không à, Tại nó họ nó trà không phải là thức uống mà thức ăn. Nó chỉ uống buổi sáng thôi, còn sau 12 giờ trưa không được uống nữa. Nhưng mà có ép ép gì chăng nữa là cái người mà chấp hành là phải ý thức. Đó. Biết là cái chuyện phải trái đúng sai, mà cô muốn biết phải trái đúng sai cô có trí tuệ. Vì vậy người ta nói Đức Phật nói giới định tuệ, mà đúng ra là phải có trí tuệ thì giữ giới mới trong sạch. Khi giữ giới trong sạch, được trong sạch là nhờ nó hiểu cái gì đúng, cái gì nên làm hay không nên làm. Ví dụ như bây giờ mình đi tới một cái trường thiền, mình ở trong rừng trong núi, bổn phận của mình là tu tập mà. Mà sao mình tụ họp với nhau, mình uống trà, mình uống cà phê rồi vậy đó. Thì muốn gì mình những cái đó như vậy thì là phải từ Việt Nam, có người từ Việt Nam tới là phải điện thoại về bên Việt Nam xin trà, xin cà phê rồi đem qua theo. Rồi phải có bình nấu nước sôi rồi vậy rồi mới đi lấy. Trời, nó đủ thứ chuyện nhiều khê, chứ đâu có phải là nó sẵn đó đó mà mình bấm nút cái rồi nó có nước sôi cho mình uống đâu. Đó, nhưng mà khi mà người ta muốn là có hết. Sư tới cái chỗ cái trường thiền đó là cái chỗ đó là vùng rừng núi âm u rồi vậy, mà trà không có thứ gì mà 32 thứ là có hết cả 32. Trà ô long, trà mỹ, trà rồi trà gì đấy bên Thái Nguyên, Thái Đồ giữa Việt Nam rồi. Không giống như cái hãng bắt trà vậy, không đầy đủ hết trơn. Thì sao thì mình có nhu cầu thì mình phải phục vụ. Thật ra cô nhớ giùm sư. Mà chắc nói vậy thì chắc không dám đi rồi đó. Ừ. Ở Mây Từ là yên. Mình có chịu giữ không? Cho còn ý thức không? Cho còn cái không ai ở đó mà kiểm soát mình hết á. Có nhiều có một số Phật tử ở ngoài Bắc đó, họ tới họ phục vụ rồi nói con thấy cái trường thiền này đó, quý sư cô ở đây đó ở lâu năm rồi mà không tu chút nào hết trơn. Làm chuyện này, làm chuyện kia, làm chuyện nọ, làm như họ có một cái thế giới riêng biệt của họ đó. Họ muốn là ví dụ chẳng hạn như trước khi mình đi lên thiền sư thì phải qua họ, hoặc giả là muốn làm lễ dân y, là muốn làm lễ cái gì mà mời chứng tăng là phải bỏ bao thơ của đồ vậy, là họ đặt cái quy luật như vậy. Pháp sư đâu có nói như vậy đâu. Ví dụ như người ta đi lên người ta xin làm lễ xuất gia thì các sư chỉ làm xuất gia thôi, nhưng mà bước ra khỏi cửa là có một cô đứng đó là mỗi vị một bao thơ, thành ra quen. Người ta cúng dường đó, người ta cúng dường cho các vị mà lại mà giúp để mà làm tăng sự trong cái buổi đó đó. Người ta cúng dường. Thành ra có nhiều vị hỏi, ủa sao mà đây là nó từ Việt Nam qua đó. Nó sao mà thuyết pháp mà làm lễ xuất gia đồ rồi mà thấy không có bao thơ nào hết trơn. Thấy không? Tự nhiên nó có thói quen. Respect cái chuyện đó đó. Đó, nhưng mà bây giờ nó cái chuyện đó nó tràn lan khắp nơi à, mình không có nói được. Vì vậy mà mình anh chị em mà ví dụ như khi mà mình đi tu hay là mình đi hành mà làm cái câu chuyện gì đó, mình phải nhớ là xung quanh mình nhiều cái chuyện sai trái lắm. Mình thấy thì thôi, thì nếu mà làm là chuyện được, mình có thể nói được, mình có thể làm giúp được thì mình nói, còn không thôi thì không phải chuyện của mình. Mình nói mà đừng có nổi sân này. Đôi khi mình nói vì cái chuyện đó, vì lợi ích cho tất cả mọi người, vì lợi ích cho cái cộng đồng ở đó, nhưng mà mình bực bội, mình sân hận thì mình thua rồi. Nói vậy không, chuyện ở đàn, chuyện ở đường sao chuyện, nhưng mình mang vô chi cho nó khổ vậy. Mình nhắm mình giải quyết được vấn đề không này thì mình nói, mà nói với tâm mát mẻ vui vẻ để mà giải quyết vấn đề. Còn mình nói thùng mang trợn mắt rồi ngồi đó mình đứt mạch máu tim mình chết rồi, mình là nổi mình đâu có phải nổi ta. Đã đau tim rồi mà tới đó còn cây gỗ của người ta nữa, mà tôi nói cái này cho phải cho ra lẽ cho tôi, để cho người này người kia đừng có bị được cái nọ. Mà thiệt ra xin lỗi, họ làm gì cái cha họ cái mắc mới gì tới mình đâu, mình đứt tim mình chết rồi đã chịu. Có nhiều người lại làm quay sướng lắm, làm cái hộ ta đây ngon lành lắm, mà cuối cùng cãi qua một lát cái đứt mạch máu chết tại chỗ. Có một cái anh đó Phật tử đó, anh kể cho sư nghe, anh nói rằng là đó, cái chị đó đúng hơn, chị ở tiểu bang khác, chị nói thưa sư, nhà con á là ông chồng con á là ông lớn tuổi hơn con cũng có 20 tuổi, năm nay cũng 70 rồi đó, rồi bị bệnh gì đó không biết, cái là nó liên quan cái phần dưới đường ruột này, nó cắt hay là nó mổ xong đụng qua cái ruột già, dạ nó đụng qua nó thủng cái ruột già, về tới nhà cái máu nó đổ ra. Ồ, thì cái rồi cái đó đem khẩn cấp đem tới thì người ta nói là bị làm malpractice, làm lộn rồi, nó cắt lộn rồi đó, rồi ông đó nghĩa là cái ruột già mà lũng là phải là cấm không cho ăn uống, xin lỗi, ngồi đóng ra ngoài này khổ là biết là bao nhiêu. đó. Rồi kia khi mà nó chữa lành lại xong xuôi rồi đi, cô nói chuyện sư, cô nói là lúc bây giờ là bạn bè rồi luật sư rồi nó tới xuống phải kiện quá rõ ràng mà nhà thương chấp nhận mà, là phải bồi thường rồi vậy đó. Mình mấy tháng trời được cực khổ quá, không đi làm, bỏ công ăn việc làm, rồi đi cầu đi kỳ cũng được bình thường như người ta nữa, cứ cái bao đó phải đem đổ hoài rồi mất công quá. Rồi cái em, rồi cái em ảnh á, ảnh ông chồng á, ông theo, ông theo ông kiện tụng rồi vậy đó. Rồi chị kể chị nói đau khi đau á thì nó còn yên ổn, chỉ lo cho cái chuyện là giữ gìn sức khỏe sao mà cho mau bồi phục. Mà bây giờ chạy theo cái vụ kiện tụng này nó khổ, nó ngập tâm quá. Bởi vì mà khi mà luật sư á, mà nó thụ lý một cái case của mình á, thì nó tới kiếm chuyện đủ thứ mọi cái để mà nó nhất định. Mà nhà thương nó cũng có luật sư của nó, hai bên nó đấu với nhau là mình ở chính giữa là mình lãnh đủ, không biết tiền bạc lãnh được bao nhiêu. Mà vậy cái chị nói dạ thôi con ngồi thiền con thấy tâm con động quá, con nói với bà ông xã con nó thôi bỏ nó kệ, phải cho bao nhiêu cũng thèm nữa. Mình 3 tháng này rồi đó, anh đau em lo cho anh mà em thấy cảm thấy không thoải, rất là thoải mái. Mà từ ngày anh đi theo cái vụ kiện cho tới bây giờ đó, không biết rồi cái nó ngã ngủ như thôi tách cực bỏ buông, không thèm kiện. Thành ra quý vị thấy khi mà mình tu tập đó, mình quan sát tâm mình hoài đó, thì mình đặt cái câu hỏi mình muốn cái gì này, mình muốn cái ngoài hay là mình muốn cái tâm của mình. Khi mình thấy là cái tâm của mình nó chấn động quá, nó khổ quá, nó bức xúc quá, nó lo âu, nó cứ suy nghĩ hoài, nó suy nghĩ phải nói sao cho nó cho thắng, cho phải đưa những cái evidence nào, đưa những cái bằng chứng ra để mà đánh đập bên kia nó cũng đâu có phải là vừa. Nó nhà thương nó cũng có cái thế lực của nó cũng có luật sư đủ thứ cái. Hai bên là cô nói đấu đá nhau chừng 2-3 tháng là cô thấy mệt mỏi. Thôi bỏ, không thèm. Cô đúng có phải bao nhiêu chăng nữa mà hai vợ chồng bắt ăn bắt ngủ là thôi không có muốn nữa. Thì đó, đây là những cái câu chuyện mà sư biết, sư nhắc nhở quý vị như vậy đó. Có những chuyện mình thấy rất là đúng, mình thấy rất là hay, thấy rất là phải mà làm, mà khi mình làm tới rồi tâm mình quá chấn động là cái chuyện đó phải ngưng lại. Mà quý vị không có tập thiền, quý vị không có quán tâm nhiều hoài, quý vị không thấy điều này đó, quý vị cứ làm tới là bởi vì tâm sĩ nó nói, trong này tâm sĩ nó xúi mình đúng rồi, phải à, nói vậy là kiếm cho nó chết luôn đi, 1 triệu không được, 2-3 triệu luật sư nó nói, mà mấy cha luật sư nó cũng ác ôn nữa, nó phải vừa đâu, nó cũng cố làm cho mình cho có tiền, mà mình có tiền thì nó cũng có tiền, thấy không, là nghề của người ta mà nó làm đây rồi thoải mái bị nghề của nó, mà còn mình là mình chạy theo mình chết luôn, mình là nạn nhân thì có chuyện gì là nó lôi mình ra. Rồi cô nói là chỉ nói là trời ơi, nó bày vẽ cho mình nói những cái mà có, nó không nó có, nó vậy đó, thì làm cho cái sự bào chữa của mình nó càng lúc nó càng mạnh. Mình đem những cái mà lý lẽ ra mình nói thì nó chỉ cho mình làm, mà chỉ nói thôi à, mà anh có kiện tụng gì anh điên mình, chứ còn em thôi em không muốn nữa. Em ngồi thiền cũng được, cả 3 tháng này ngồi thiền cũng ngồi, anh đau anh nằm nhà thương mà tôi còn tu được, mà bây giờ anh đi theo cái vụ này anh cứ đi ngày đi đêm gặp luật sư rồi nói tới nói lui rồi về bàn cãi nên nói như thế nào không nên nói như thế nào, rồi luật sư nó dặn khi mà ra tòa là đừng có nói như vậy là hớ, là nóng đền tiền cho mình được cái nó mệt quá. Trong cái cuộc sống của mình đã luôn luôn có những cái câu chuyện nó xảy ra cho gia đình mình, cho cá nhân mình, cho tất cả mọi người trong thân bằng với vụ của mình, hoặc giả là trong cái chuyện làm ăn của mình, thì mình phải cho khôn ngoan để mình nhìn cái vấn đề, nhất là mình coi cái tâm của mình, nếu mà nó chấn động quá là toàn là ác pháp trong mình, mình có làm cái gì chăng nữa rồi cuối cùng cái kết quả nó tới cũng là ác à, không có tốt chút nào đâu. Mà phải nhớ một điều là cái tâm mình khi mà chưa tu tới nơi ấy, này nó phiền não cái lắm, thì nó xúi là xúi chuẩn bị không. Vì vậy trong những trường hợp đó mình hãy hành thiền, mình ngồi chứ yên lặng để mình lắng nghe cái tâm của mình nó nói. Khi mà nó nói mới chỉ cần nó nói ra thôi mà mình thấy chấn động rồi là mình biết là cái chuyện này không được, đừng phải làm, bỏ. Đó là cái lời mà ta khuyên mình đó, như vậy đó. Bởi vì cái thế gian này mình tới rồi mình sẽ đi, mà cái tâm của mình là mình giữ hoài. Thế mà lơ mơ mà cái tâm này mà nó phiền não quá, mà nó đau khổ quá là nó đi địa ngục à. Thì mình xuống cái đó mà ai lãnh cho mình luật sư nào, mình ở dưới nó bào chữa cho mình sao? Không biết có luật sư địa ngục không, sư được rõ này. Vì hoài thăm chừng đó, nếu mà có lỡ xuống đó thì có luật sư quý vị cho làm tiếp. Không, bây giờ là mình bực, mình bội, mình đau khổ rồi mình đứt mạch máu, mình chết rồi, vậy là mình đi về đâu? Rồi để mình làm cái gì? Thành ra cái ông thầy của sư đó, ông nói khi mà tu tập mà tới nơi tới chốn rồi tôi thấy thế giới này là ảo, thế giới này không thiệt. Ví dụ này, quý vị nghe một tiếng âm thanh, quý vị nói đây là tiếng của cái chị này nói, đây là cái tiếng của cô này nói, đây là tiếng hát, đây là tiếng nhạc, đây là tiếng tụng kinh nghiệm, tất cả những cái này là toàn ảo không. Cái tiếng là thật sự, mà cái tiếng thật sự là cái tiếng tự nó là âm thanh. Âm thanh là một cái pháp chân đế, và pháp chân đế thay đổi hoài. Ví dụ quý vị đang ngồi nghe sư nói này, sư nói một câu, ví dụ quý vị khỏe không, khi mà cái tâm quý vị yên, quý vị thấy chữ khỏe này nó không phải một chữ trong đây mà khỏe vậy, nó ráp từng cái âm một cho mình đó, rồi mình bắt cái chung nó đi nhanh quá mình không thấy, mình lấy cái chung mình tưởng là chữ khỏe là một chữ thôi, mà thật ra là nhiều trong đó. Vì vậy người ta đi hành thiền, người ta suy dịch dùng cho người ta nói, thưa sư, cái chất âm thanh này đó không phải là một tiếng đâu, ở trong này nó nhiều tiếng, nó nhỏ nhỏ. Ông thực sự nói đúng như vậy, nhưng mà đừng có đi sâu quá nhiều ở trong cái này, tại vì nó thuộc về lãnh vực định tâm. Mà cái bổn phận của hành giả là quan sát để thấy rằng trong cái tâm, trong cái nghe này nó có thêm cái tâm nghe nữa là một chuyện, hoặc giả là mình thấy rằng trong một lúc mình thấy nghe rất nhiều âm thanh nó khởi lên, đó là cái mình nên để ý. Còn có nhiều cả, còn những cái hiện tượng như mình thấy trong khi mình nghe một âm thanh, mình thấy có rất nhiều âm thanh ở trong này nhỏ nhỏ là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa, âm thanh nó đến rất là lớn, có những người ta tả vậy, bự giống như hòn núi vậy, rồi cuối cùng nó nhỏ chút xíu trong cái mũi kim. Mấy cái này là toàn thực định không, bởi vì anh chị em sử dụng khái niệm ở trong rồi, phải không? Lớn nhỏ, trong ngoài, trên dưới, to nhỏ, toàn là khái niệm không, của thực định, khái niệm tục đế. Còn thiền tứ niệm xứ là chấn động tới, chỉ là chấn động tới và chấn động đi, sanh diệt rồi xong xuôi. Và chấn động này là nó chỉ là một đối tượng, nó chỉ là sắc pháp thì nó phải thay đổi hoài, chứ không có thể đứng đó yên được. Khi mình hiểu được như vậy thì làm sao mình hướng ở trong cái nghe được. Mình nghe những lời du dương, mình nghe những lời mà âm nhạc rất là hay, là tại vì cái tâm mình nó suy nghĩ rất nhiều về âm nhạc, do đó mới thấy hay. Còn khi mình nó cố ý ra nghe thì nó thấy âm nhạc này chỉ là một cái sự ráp nối những cái âm thanh với nhau, thì sao có hai giống này đó. Thành ra ông thầy của sư ông nói, khi một cái người mà tu tập mà nghiêm túc rồi đó, thấy thế giới bên ngoài là giả, mình tạo dựng nên hết để mà sinh hoạt với nhau. Khi mình nghe một cái tiếng gì mình cũng phải biết tiếng đó là tiếng gì, hoặc giả là tiếng của người này thì mình trở lại chào, mà tiếng người nào lạ thì thôi, hoặc giả là tiếng động nào mình cảm thấy là nguy hiểm mình tránh, mình trốn rồi cái nọ không vân vân, nó trở thành cái luật sinh tồn của mình và mình trở thành thói quen. Vì vậy mình để ý rất nhiều về cái đời sống bên ngoài, mình quên cái vấn đề nội tâm của mình. Vì vậy cái người mà tu tập nhiều là nhiều, để ý rất nhiều về bên trong, hễ mà khi mà để ý nhiều bên trong thì cái đời sống bên ngoài mình không để ý nữa. Mình không phải không để ý, nhưng mà khi nào cần thì để ý thôi. Còn mà không cần, không thèm để ý, nó cứ đi nhiều đó chuyện thôi. Không nói vậy. Không nói, khi mà mình hiểu được cái pháp thế nào là pháp chân đế rồi thì mình thấy ở bên trong này nó thay đổi hoài à. Tất cả những cái ngoài là mình bày ra mình nói để mà kêu mình nắm níu vậy thôi. Thì kỳ nghe một cái trường hợp như thế này. Ví dụ một người mà ngồi thiền mà có những cái cảm giác mà an lạc, thì cái tâm người đó cứ dính vào trong cái sự an lạc đó, đúng vậy không? Mình ngồi mình thấy mát mẻ thoải mái quá, xung quanh mình âm thanh đó, tiếng động rồi không có tác động gì tới tâm mình nữa, mình thấy rất là hỉ và lạc, nó phát khởi đấy. Nó rất là thoải mái, thế là tâm bắt đầu dính mắt vào đó. Còn một cái người mà tu tập mà nghiêm túc cũng có hỉ cũng có lạc như vậy mà người ta không dính mắt, tại vì sao mà không dính mắt này? Người ta đâu có phải ngồi đó mà suy nghĩ ồ hỷ lạc này hỷ lạc thôi, không có cái gì trơn, không có được. Hồi nãy là không có hỷ lạc, nó nóng nảy, nó bực bội, mà bây giờ nó mát mẻ trong người, nó nhẹ nhàng, nó giống như là bay bổng rồi vậy, thấy không? Là tại vì một cái người mà tập thiền định thấy hỷ lạc, nói rằng đây là hỷ lạc và tiếp tục hưởng cái hỷ lạc đó. Còn một cái người mà tập thiền tứ niệm xứ thấy hỷ lạc và thế là bên dưới cái hỷ lạc này là có những cái tâm nó khởi sanh lên. Một cái tâm hỷ nó khởi sanh lên tạo một cái cảm giác hỷ lạc, tâm hỷ nó mất, có một tâm hỷ khác nó khởi sanh lên, nó tạo một cái cảm giác làm cho mình cảm thấy hỷ lạc, thì cái hỷ lạc này nó làm như cái bề mặt nó cứ đi đều đặn vậy, và dưới này nó nhảy tóc lên. Nói vậy cái gì hiểu mà. Sở dĩ mà cái hỷ lạc mình thấy bên trên mặt này là dưới này những cái tâm hỷ và lạc nó cứ sanh khởi và sanh khởi rất là nhanh và tiếp nối nhau. Vì vậy mình có cảm tưởng cái hỷ lạc này nó cứ last forever và thật ra không phải.
Làm sao thấy được cái tâm nằm bên dưới sư?
Giờ thì bây giờ mới tu. Vì bây giờ do đó khi mà mình nói mình ngồi mình thấy cái tâm của mình mà thật ra mình đã thấy đâu. Có thấy tâm là vậy đó. Khi mà cô thấy tâm thì tâm không bao giờ đứng yên một chỗ mà sanh được, sanh khởi và hoại diệt, sanh khởi và hoại diệt. Do đó Đức Phật cũng nói cái câu là trong một sắc bốn tay hàng tỷ tâm sanh khởi và hoại diệt mà. Mà mình thấy cái tâm nó thích đồ ăn mà sao nó cứ có đó hoài. Dòm cái nó ăn xong rồi dòm còn chảy nước miếng nữa. Hoặc giả là cái tâm ngu dốt, tâm si mà sao nó có hoài vậy. Đó, nghĩa là mình chưa thấy tâm. Mình chỉ thấy cái tướng giá của nó thôi. Chứ mình không thấy tâm. Khi mà mình thấy rõ cái tâm trong này là nó thay đổi hoài. Thế mà đã thay đổi là mình không bám được. Sở dĩ mình bám là vì mình có cảm tưởng nó đều đặn, nó smooth, nó cứng, nó chắc mình mới bám chứ. Ai mà đi bám cái chỗ mà nó đụng cho nó sập rồi. Ta bám là nó phải chắc, cứng, thấy không? Còn đằng này nó quá mỏng, nó quá yếu thì nó không bao giờ bám được cái tâm. Thì khi một cái người mà tu tập mà nghiêm túc sẽ thấy điều này. Tất cả những gì mình đụng tới là danh và sắc không. Thế mà danh sắc thì nó phải thay đổi. Mà thay đổi thì bám làm gì? Nó phải thay đổi mà.
Như vậy thưa sư, giống như mấy người thiền định họ cứ bám vô cái đó như vậy là...
Bởi vì cái thiền định nó không đưa tới cái giác ngộ giải thoát là vậy. Thiền định chỉ là phát triển thần thông thôi. Có vậy không?
Vậy mình đâu áp dụng được trong đời mình gì?
Thì quý vị hỏi mấy người đó sao hỏi sư có tập được đâu? Cái cô nhan này tiết kiệm.
Cô hỏi sư gì? Sư như vậy có đúng không? Không áp dụng được trong cuộc đời sống không?
Được chứ. Ví dụ chẳng hạn như khi mình có cái câu chuyện gì mà bấn loạn quá, đôi khi mình ngồi thiền định, tâm mình nó yên xuống. Nhưng mà chút đó thôi à. Rồi khi mình xả thiền ra rồi, mình suy nghĩ nữa là nó bấn loạn lại. Thì nó có tính cách tạm thời nó giải quyết. Nhưng mà một cái người mà khi mà đã tập thiền định mà tốt rồi đó, đây là cái người là có ba la mật rất là tốt, có thể tập thiền quán rất là dễ. Bởi vì trong thiền quán cũng cần có định tâm. Cô người mà tâm nó cứ chạy lao sao như là khỉ vậy rồi sao có tu. Còn cái người mà đã tập thiền định ngồi cái tâm nó yên, bắt đầu yên rồi bắt đầu mình thấy sanh diệt. Mình thấy nhiều hơn, mình thấy rõ hơn, mình thấy những cái tầng lớp y tế của tâm rồi. Chẳng hạn hồi nãy như sư nói vậy đó, mình thấy là trong này là hỷ lạc đó, nhưng mà thật ra là những cái tâm đó nó tiếp nối nhau, do đó nó tạo một cái cảm giác gần như là đều đặn mà thật ra không phải. Đó thì mình, đây là những cái phần thông tin mà sư nghe được đó, rồi thường sư kể cho mình nghe đó, mình mới hiểu là cái sự thực tập của mình nó phải rất là nhiều, nó phải chi tiết kia lắm, đặng mình mới thấy được những cái mà mình không thấy chứ. Chứ bình thường ai cũng vậy, hễ mà hỷ lạc tới thì mình phải thích rồi, mình bám rồi đó. Còn lần này mình thấy không có cái gì để đám để cho mình bám được. Nó thay đổi hoài là vậy đó. Cũng giống như là cái ý tưởng của mình cũng vậy. Ý tưởng về mình cái gì sai đúng, cái gì tốt, cái gì chân thật, không chân thật rồi vậy là mình nói cái này. Mình thấy tất cả những ý tưởng này nó thay đổi rất là dữ và nó chuyển à, cho nó không có như vậy nữa. Mình quan sát cái tâm mình thấy rằng là nó nói ồ đúng rồi, cái đó nên làm, cái đó mình làm như vậy là phải, cái này là vì lợi ích của nhiều người đó. Nhưng mà mình nhìn cho kỹ là cái tâm của mình không phải vì lợi ích đó mà muốn thỏa mãn cái bản ngã chẳng hạn. Đấy, mình nói mình làm một cái công chuyện, ví dụ chẳng hạn như sư nói sư đi qua Miến Điện, sư thông dịch cho Phật tử làm cái chuyện Phật sự rồi vậy, người ta lại người ta cảm ơn sư rồi vậy, mà sư thấy thật sự là sư thích làm cái đó sư mới làm, sư không thích sức mấy sư làm. Mà tại vì sao sư thích là bởi vì ở trong này nó có những cái lời mà giải thích của thiền sư đó, nó đụng tới cái sự thực tập của sư, mà sư đang bơ vơ, sư không hiểu phải giải thích như thế nào để ông nói. Mà khi mà ông nói thì ông khơi cái yếu điểm của mình ra, thì mình phải trở lại mình hỏi à. Do đó nó giúp nó cho tiếp thu thêm cho mình cái phần thông tin để lần tới mình gặp mình không có bị bỡ ngỡ nữa. Nhưng mà cái câu chuyện không phải của mình, của người khác, nhưng mà nó trúng cái sự thực tập của mình đó. Mình thích thú là mình làm như vậy đó, là mình thật ra là mình đang muốn giải quyết cái vấn đề này. Ví dụ như đây là sẽ lấy một ví dụ ông nói rằng cái sự thực tập của chúng ta đó là chúng ta quan sát cái trạng thái tâm của mình, là state of mind là cái trạng thái tâm. Lấy ví dụ này, bây giờ cô gặp sư, cô nhìn sư, cô có cái thích và không thích ở trong này, chứ ít khi mà neutral lắm, gọi là cái tâm mình nó quân bình, không thích. Không có cái chuyện thích hay ghét ở trong này, mà luôn luôn nó có cái thích hay ghét, ít hay nhiều mà thôi. thì cô coi cái đó hễ mà cô thấy hễ mà mình tâm mình phiền não mình gặp mình thấy mình thích rất là nhiều, mình tâm mình phiền não mình gặp mình thấy mình ghét rất là nhiều, vì gọi là like and dislike. Nhưng mà cái like và dislike này đi rất là nhanh, cô gặp người ta cái cô thấy tâm cô suy nghĩ, cô chánh niệm á, suy nghĩ về đối tượng, tâm thích tâm ghét nó khởi sanh, cô quan sát rồi cái tắt liền tức thì. Mà tại sao mà thiền sư nói với tôi là tôi nghe nói là ông nói rằng hễ một cái phiền não nó khởi sanh, cái trạng thái tâm của mình nó phiền não như thế nào tôi quan sát rất là kỹ, from the very beginning to the end, từ đầu cho tới đuôi cho đến lúc nào nó tắt hết thì tôi mới ngưng. Tôi đâu có thấy. Ông nói phiền não của sư nhiều ít, sư chỉ kinh nghiệm những cái chuyện nhỏ nhỏ mà thôi. Ví dụ như sư thấy một cái đối tượng đó tâm sư không thích, tự nhiên thì cái khi mà cái thấy nó kèm theo cái sự không thích ở trong này, đây là trạng thái tâm này. Nhưng mà trạng thái tâm này nó đi rất nhanh là mới đi dựa vào trong sự suy nghĩ, do đó nó tắt liền tức thì. Còn ngược lại khi mà sư có một câu chuyện gì mà làm cho tâm sư suy nghĩ mà đau khổ về cái người đó, thì cái trạng thái đau, cái trạng thái mà tâm đau khổ này, khó chịu này, nó cứ lên xuống hoài. Đó là cái lúc mà sư phải quan sát ra. Mình đâu có thấy phải không? Mình đâu có hiểu đâu. Mình nghĩ là cái trạng thái tâm nó phải. Tôi nói khi mà tôi qua trạng thái tâm thì tôi thấy làm như cái chỗ này này nó khó chịu ghê lắm. Thì ông nói hễ mà sư đem cái chỗ này vô là không phải tâm rồi. Thấy không? Thành ra mình nói tôi khi mà tôi ai nói cái gì mà tôi thấy cảm thấy có chịu thì chánh thủy tôi nó rất là tấn động ghê lắm. À, thật ra đang phải là tâm. Bạn nương vô cái cảm giác để bạn nói tâm bạn nó đang khó chịu. Vì vậy hễ mà đã tâm thì không có hình tướng, không có nơi chốn, không có chỗ nào hết trơn. Rồi người ta nói sao mà khó hiểu quá. Ông nói có gì đâu mà khó hiểu nè. Ví dụ như có cái nào anh chị em thấy vui không? Có. Vì chỉ tôi cái vui nằm chỗ nào đó mà thấy vui thiệt. Con cháu nó về chơi mình thấy mình vui, mình hoan hỉ. Vì sáng mình dậy, mình ngủ dậy, mình thấy trong người mình khỏe mạnh, không có đau ốm như mấy ngày trước. Mình cảm thấy rất là happy. Thì cái happy, unhappy đó làm sao mình thấy? Mình cảm nhận rất là rõ. Mà với càng chánh niệm nhiều nó mình thấy cái cảm thấy tâm rất là rõ và nó thay đổi hoài. Vậy thì đừng có bám vào đó, bám vào nó sẽ khổ. Cái ví dụ chẳng hạn như bây giờ ra mình gặp con cháu của mình rồi mình sung sướng quá, mình hoan hỉ quá, rồi mình đi theo nó, mình ở đó nó chơi với mình, hay là nó tới đó mình bồng, mình bế, mình hung, mình hít, mình làm đủ thứ cái, tâm của mình nó dính mắc vào rạm này. Đó khi mà mình dính vô đó rồi là mình chết rồi đó. Còn khi mà một đứa nhỏ con cháu của mình nó tới, mình cũng vui vẻ, mình cũng bà nội bà ngoại, mình cũng thương nó vậy, nhưng mà mình quan sát tâm mình hoài thì cái tâm mình nó thương ghét và thấy nó lên xuống, không có cái gì thôi, nó đi thôi, kể chuyện của nó. Không thay, nếu nói khi mà tôi có thằng con á, mà vợ tôi nằm trong đó sanh á, tôi đi ở phía ngoài này, tôi đi kinh hành nè, tôi chờ bà mụ mổ xong rồi đem ra, bác sĩ mổ xong đem ra, đến khi mà ra rồi đó, cái cô y tá cô đưa bồng thằng con, cô đưa tôi cầm, tôi bồng thằng con trên tay mà tôi không có một cái feeling là tôi là người cha của nó. Cảm giác như là mình là cha của nó, mình yêu thương, mình ôm ấp một cái đứa nhỏ giống như là con mình mà. Nó cái là thằng con mới sanh là mình gặp là người cha mà có được một đứa con thì trời ơi mừng cái lắm. Ôm ít hung hấp, đây là con của mình là cái nào. Không, hoàn toàn không. Tâm tư nó suy nghĩ một cách rất là rõ ràng, đây là một chúng sanh vừa mới tái sanh vào trong cõi người, do nhân duyên nghiệp lực của nó mà nó tới với mình. Mình đâu có kêu có gọi nó đâu mà nó tới, thì cũng do nhân duyên nghiệp lực của nó rồi nó sẽ đi thôi. Ngay từ lúc đầu tôi đã không dính mắc rồi. Vì vậy bây giờ tôi mới hiểu cái chữ Đức Phật này nói renunciation, tức là cái sự xuất gia là cái tâm chứ không phải là cái đầu cọc, cái y. Mình ở tại gia cư sĩ, mình có vợ, có chồng, có con, có cái đó, tâm mình không dính mắc. Có ai mà đưa, có thằng con đưa cho mình bồng mà nói đây là một chúng sanh từ đâu tới chứ không phải là con của tôi. Ôi trời, nó cười vô và cái đó là không phải là người bình thường. Thôi, tới hết giờ rồi có dòm hoài như gì nữa. Hẹn tới tối này nha. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.